người sanh ra phiền não, đây gọi là hệ phước đó. Chỉ như vậy, do nó thấy điên đảo đó rồi tạo nghiệp rồi sanh ra phiền não, rồi phiền não rồi trở thành tạo nghiệp, cứ như vậy mà gây tới gây lui, nó cột cái chúng ta mãi mãi đời đời. Do nghĩa này nó gọi là ngủ ấm sanh, bởi vì cái này nó cột cái kia, cái kia nó đó, nó ràng cái nợ là nó cứ lôi nhau đời đời kiếp kiếp, bỏ này mang kia, bỏ kia mang nợ, gọi là ngủ ấm sanh, tiếp tục đời này đến đời kia. Đó là cái dòng luân hồi. Người này nếu được gần gũi chư Phật, đệ tử của Phật cùng những thiện tri thức, thì được nghe, được học 12 bộ kinh. Do nghe pháp nên quán những cảnh giới lành, do quán cảnh giới lành nên được trí huệ lớn, đây gọi là chánh tri kiến. Vì được chánh tri kiến nên sanh lòng hối hận đối với sanh tử, tức là mình không bằng lòng để sanh tử. Nhưng tại sao mình cứ chiều đánh sanh tử, mình phải giải thoát chứ, đó là cái hối hận đó. Do tâm hối hận này nên chẳng ưa thích sanh tử, vì chẳng yêu thích nên phá được lòng tham, vì phá lòng tham nên tu tám thánh đạo, do tu tám thánh đạo nên được không sanh tử, vì không sanh tử nên gọi là được giải thoát. Như lửa chẳng gặp củi, gọi đó là tắt, vì tắt diệt sanh tử nên gọi là diệt độ, do nghĩa này nên gọi là thân ngũ ấm diệt. Thì như vậy, tức là Đức Phật giải thích cho thấy rõ hai cái chiều, chiều sanh tử và chiều giải thoát. Chiều sanh tử thì gọi đó là chiều hệ phước, và chiều giải thoát tức là cái chiều mà niết bàn an lạc đó. Thì vì ở trước ngài Sư Tử Thống, ngài nói rằng thân này tâm niệm niệm nó không dừng, thì có cái gì mà gọi là hệ phước, có cái gì gọi là giải thoát, thì đây Đức Phật mới nói rõ cái hệ phước là cái gì, cái giải thoát là cái gì. Thì rõ ràng cái hệ phước là do vô minh và ái, thấy không? Do vô minh và ái, ái tức là đối cảnh sanh ra tham trước, vô minh là cảnh giả, thân giả mà tưởng lầm nó là thiệt, bởi tưởng lầm cho nên sanh ra ái. Vì vậy mà cứ vô minh ái rồi tạo ra nghiệp, nghiệp rồi sanh phiền não, rồi phiền não tạo nghiệp, cứ vậy mà lôi cuốn kiếp kiếp đời đời không hết. Muốn phá được cái đó thì chúng ta phải nghe chánh pháp, do gần Phật, gần đệ tử Phật, rồi mình nghe được kinh điển, rồi biết à như vậy thì vô minh và phiền não nó là những cái xấu xa, cảnh giới này là không thiệt, vân vân. Rồi mình được cái chánh tri kiến, rồi mình không có thích cho tâm sanh tử nữa, lần lần mình tiến tu để thoát khỏi sanh tử. Khi lúc thoát khỏi sanh tử thì không còn bị lăn lộn trong cái dòng sanh tử, như là củi hết thì lửa tắt. Thì như vậy gọi là diệt độ, không còn thân ngũ ấm sao, thì cái diệt độ đó gọi là giải thoát, chứ không có gì hết. Thì như vậy là Đức Phật giải thích cho mình thấy tuyệt kỹ đâu là sanh tử, đâu là giải thoát rồi. Ngài Sư Tử Hống cũng chưa ưng ý, giải như vậy ngài cũng thấy chưa hết, cho nên ngài mới hỏi. Cái hỏi ngài, ngài đặt một cái thí dụ trước, ngài nói rằng trong hư không chẳng có gai, thế nào nói rằng nhổ? Hư không đâu có gai, nhổ cái gì? Đó là dụ ngủ ấm không cột cái, thế nào gọi là hệ phước? Ngủ ấm nó tự nó vậy, có gì cột cái mà nói ngủ ấm thì hệ phước? Đó là ngài đặt ra nghi vấn hỏi Đức Phật. Thì đây Đức Phật ngài mới giải thích: vì xiềng xích phiền não trói buộc ngủ ấm. Sở dĩ mà gọi là trói buộc ngủ ấm là tại phiền não, xiềng xích phiền não nó trói buộc, lìa ngủ ấm rồi thời không có phiền não riêng, lìa phiền não rồi thì không có ngũ ấm riêng. Thì như vậy tự ngũ ấm tạo ra phiền não, rồi phiền não cột ngũ ấm, ngũ ấm và phiền não hai cái nó liên hệ nhau, nó không rời nhau, chứ không phải cái gì đến mà cột cái nó đâu. Như cột chống đỡ nóc nhà, lìa nhà thì không có cột, lìa cột thì không nhà. thân ngũ ấm của chúng sanh cũng như vậy, vì có phiền não gọi là hệ phước, vì không phiền não thì gọi là giải thoát. Như vậy rất là dễ, nghĩa là có phiền não thì gọi đó là chúng sanh hệ phước, nếu không phiền não thì gọi đó là giải thoát, chứ không có gì hết. Như nắm tay, chắp tay, cột vuốt, ba thứ hiện tan sanh diệt, không có thứ gì riêng đó. Nhưng mà nắm tay lại thì cũng là mấy ngón co lại gọi là nắm tay, tại vì nó không có cái gì tới mà gọi thành nắm tay hết, đó là mấy ngón co lại thì gọi là nắm tay, mấy nắm xè ra, mấy cái xè ra thì hết nắm tay. Thì như vậy tự phiền não nó cột phủ ấm này, chứ không có cái gì ở đâu lạ đến nó cột hết. Cũng như cái rút, cột rút vậy đó, đó là lấy sợi dây, mình tự sợi dây mình cột lại thành cái rút, chứ đâu có cái gì lạ mà cột thành rút, tự nó mình cột nó thành rút. Đó, ba thứ hiệp lại, nó chấp tay vậy, tay này tay kia kề vô gọi là chấp, chấp tay, thì chấp tay cũng là của mình mà hợp lại thành ra một cái danh từ khác thôi. Thì cái phiền não bị nó trói buộc ngũ ấm, và ngũ ấm với phiền não hai cái không ly khai nhau, không phải cái gì tới mà trói buộc nó. Ngũ ấm của chúng sanh cũng như vậy, vì có phiền não gọi là hệ phược, vì không phiền não thì gọi là giải thoát. Nghĩa là hệ phược là giải thoát, nó giản dị quá, có phiền não với không phiền não thôi chứ gì. Như nói danh sách hệ phược chúng sanh, nếu danh sách diệt thời không chúng sanh, lìa danh sách không có chúng sanh riêng, lìa chúng sanh không có danh sách riêng, cũng gọi là danh sách hệ phược chúng sanh, cũng gọi là chúng sanh hệ phược danh sách. Ha. Danh là chỉ cho tinh thần, sắc là chỉ cho vật chất. Ha. Sở dĩ có tinh thần vật chất này cho nên thành có chúng sanh, bởi có chúng sanh này cho nên có tinh thần vật chất, hai thứ nó không rời nhau. Và các sư tử thống, bạch Phật, bạch Thế Tôn, như con mắt chẳng tự thấy, ngón tay chẳng tự chạm, dao chẳng tự cắt, thọ chẳng tự thọ, sao Đức Thế Tôn nói rằng danh sách hệ phược danh sách? Con mắt có tự thấy con mắt không? Ngón tay có tự chạm với nhau? Ngón tay thấy gì chạm được? Ngón tay còn một ngón tay chẳng bao giờ chạm. Dao cũng không có tự cắt, dao là cắt cái khác chứ đâu có tự cắt nó. Dần dần thì như vậy thì nó tại sao Phật nó lấy danh sách mà hệ phược chính sách thì tự nó tổn nó à. Vì nói danh sách thờ chính là chúng sanh, còn nói chúng sanh thì chính là danh sách chứ có gì. Nếu nói danh sách hệ phược chúng sanh, thờ danh sách hệ phược danh sách à. Phật nó giải thích này, thiện nam tử, như lúc hai tay chấp lại thời không có cái gì khác đến chấp, danh cùng sắc cũng như vậy. Do đây nên ta nói danh sắc hệ phục chúng sanh, nếu rời danh sắc thời được giải thoát, vì thế nên ta nói chúng sanh giải thoát. Bởi vì danh là tinh thần, sắc là vật chất, hai cái nó hợp lại thì thành ra có chúng sanh. Nếu mà danh sách không hợp thì chúng sanh không có, phải không? Danh sách không hợp, không có tinh thần vật chất chung hợp thì chúng sanh không có. Cho nên nếu là có danh có sách thì có chúng sanh, vì vậy nãy danh sách hệ của chúng sanh, mà bởi có chúng sanh cho nên mới có tạo thành danh sách nữa. Cứ vậy đó mà cứ ràng buộc với nhau. Nếu bây giờ dứt cái sự danh sách, tức là danh sách là gì? Do vô minh hạnh, hạnh là thức đưa tới thọ hai, ở trong thai mẹ có cả tinh thần lẫn vật chất thì gọi là danh sách à. Nếu mà rời cái sự thọ sanh đó thì gọi là giải thoát chứ có gì đâu.
Nhân hôm qua Đức Phật nói danh sách nó hệ phược chúng sanh, chúng sanh hệ phược danh sách, cho nên tới đây Bồ Tát Sư Tử Hống mới bạch Phật rằng nếu có danh sách là hệ phược thì các vị A La Hán chưa rời danh sách lẽ ra cũng là hệ phược. Tại vì chứng quả A La Hán mà còn mang thân này, còn mang thân này tức là còn danh sách, thì như vậy các ngài lẽ ra cũng bị hệ phược. Nếu bị hệ phược thì đâu gọi là A La Hán được. Đó là cái câu hỏi của Bồ Tát Sư Tử. Thật mới đó, này thiện nam tử, có hai thứ giải thoát, một là tỷ đoạn quả đoạn, tử đoạn là dứt phiền não. Các vị A La Hán đã dứt phiền não, các kiết sử đã phá hư, nên tử kiết sử dứt chẳng hệ phược được. Vì A La Hán chưa dứt quả nên gọi là quả hệ phược. Các vị A La Hán chẳng thấy Phật tánh, vì chẳng thấy nên chẳng được vô thượng Bồ Đề. Do đây nên có thể gọi là quả hệ phược, mà chẳng được gọi là danh sắc hệ phược. Thì như vậy, ở chỗ này Đức Phật Ngài mới giải thích rõ A-la-hán có thể gọi là quả hệ phược, mà không gọi là danh sắc hệ phược. Tại sao vậy? Bởi vì các Ngài đã giết được tất cả phiền não rồi. Thì phiền não giết hết, cho nên không gọi là danh sắc hệ phược, mà chỉ còn cái quả hệ phược. Quả tức là cái quả thừa mang thân này đó, gọi là quả hệ phược. Đây Đức Phật mới dùng ví dụ. Ngày Thiện Nam Tử như thắp đèn, lúc dầu chưa hết thời ánh sáng chẳng tắt, nếu đã hết dầu thời lửa nhất phải tắt. Dầu là dụ cho phiền não, đèn là dụ cho chúng sanh. Vì dầu phiền não nên chúng sanh chẳng nhập niết bàn. Nếu dứt hết phiền não thời tắt nhập niết bàn. Thì cái ví dụ này Đức Phật nói đơn giản, nghĩa là phiền não dụ cho dầu, mà tất cả chúng sanh dụ cho đèn. Nếu mà dầu hết thì đèn phải tắt. Nếu mà chúng sanh hết phiền não thì tất nhiên không còn sanh tử nữa. Thì đó là cái ví dụ rất đơn giản. Ngài Sư Tử Thống nghe cái ví dụ này thì Ngài không chịu. Ngài không chịu thì đây Ngài mới trình lý do Ngài không chịu. Bạch Thế Tôn, đèn cùng dầu tánh cách nó riêng khác, còn chúng sanh và phiền não thì không phải như vậy. Vậy đèn khác, dầu khác, hai cái nó khác, còn chúng sanh và phiền não nó không có khác. Chúng sanh là phiền não cũng như phiền não là chúng sanh, hai cái nó không rời nha. Chúng sanh gọi là ngũ ấm, chính ngũ ấm gọi là chúng sanh, ngũ ấm gọi là phiền não cũng như phiền não gọi là ngũ ấm. Sao Đức Như Lai lại dụ như đèn với dầu? Như dầu khác, đèn khác, hai cái nó ở ngoài hai cái chai, đây là một cái chai với một cái đèn, chai dầu một cái đèn, hai cái nó rời nhau. Còn này vừa não vừa ấm không rời nhau, sao Phật dụ vậy? Thì là Ngài kỹ quá, nó là hơi hở chứ là không chịu. Thì đây Đức Phật Ngài mới giải thích cái dụ. Thì ra cái dụ này tất cả chúng ta nói chuyện lý luận với nhau mà chưa ai mà dùng hết tất cả những cái ví dụ mà của Phật dạy đây. Có người là dùng hết không? Tám như cái ví dụ mình cao lắm là dùng được cái ví dụ như cái thuận dụ này. Cái ví dụ đó thì thường dùng, hoặc là cái hiện dụ, thuận dụ với hiện dụ thì mình thường dùng. Thế còn mấy cái dụ kia thì ít cái khi dùng. Đây Phật như dạy, này Thiện Nam Tử có tám thứ ví dụ. Một là thuận dụ, hai là nghịch dụ, ba là hiện dụ, bốn là phi dụ, năm là tiên dụ, sáu là hậu dụ, bảy là tiên hậu dụ, tám là biến dụ. Thành thử là mình nhiều khi không học cái này, lúc mình nói chuyện cần ví dụ cứ lấy ví dụ, không biết lạ nào. Dụ đó là dụ cái gì mình không biết gì hết, mà cứ nói dụ thì dụ thôi. Ở đây chia sẻ thiệt là kỹ. Cho nên là thường thường đó mình học Phật Pháp, sao mình lý luận hay là tại nhờ cái này. Đó là Phật dạy rành rẽ, đối đáp với nhau phải dùng bao nhiêu cách, nói chuyện trả lời có bao nhiêu cách, rồi ví dụ có bao nhiêu cách, dụ sao. Thành ra mình hiểu được cái này, thì khi nói chuyện, cần muốn dùng nghịch dụ thì dùng nghịch dụ, cần muốn dùng thuận dụ thì dùng thuận dụ, cần muốn biến dụ thì biến dụ. Thì cái thứ nhất là Đức Phật nói về thuận dụ. Thì cái thuận dụ này tôi nói đại khái thôi, chứ còn đọc lên trên đây thì nghe nó hơi lâu. Thuận dụ tức là dùng cái ví dụ theo một cái chiều thuận. Ví dụ như trong này Đức Phật mới nói rằng do trời mưa lớn thì nước nó đầy hết các cái ao, mấy cái suối ở trên núi, thì nó tràn xuống như sau. Rồi do đó nó tràn cho nên các cái mương rãnh đầy, vì nước ở trên nó tại nhiều thì tất nhiên muôn rãnh đầy, muôn rãnh rãnh đầy cho nên nó tràn ra sông nhỏ đầy, nó đại khái giờ là cái gì thôi, rồi sông nhỏ đầy thành ra sông lớn đầy, sông lớn đầy rồi thành nó chảy ra biển cũng đầy, thì đó là một cái chiều thuận từ cái đầy nhỏ rồi tới cái đầy lớn lần lần cho tới đầy, cái đầy mà hoàn toàn. Thì người tu theo đạo Phật cũng vậy, trước do giữ giới trọn vẹn cho nên lòng mình không hối hận, bởi lòng không hối hận dần dần đi tới mình giết được tất cả những cái sự quở trách, được giải thoát, mà được giải thoát liền được niết bàn. Đó là cái ví dụ thuận từ cái nhỏ đi lành cái lớn, hay là từ cái thấp đi lành lên cái cao, cái đó là thuận dụ. Thì nói đại khái vậy thì quý vị có thể biết, chứ cần kể thôi đây thì tỉ mỉ quá. Thì thế nào là nghịch dụ? Nghịch dụ tức là nói ngược lại, từ cái lớn mà trở lại cái nhỏ, hay là từ cái cao mà đi xuống cái thấp, đó gọi là nghịch dụ. Nên là từ cao tới thấp. Thì bây giờ chúng ta có thể dùng cái ví dụ nào ngoài, quý vị có sáng kiến dùng cái ví dụ nào ngoài cái thông kinh này mà nói về thuận dụ và nghịch dụ, tôi nghe ta tìm ra tìm tòi lâu nó hơi mất công suy nghĩ. Thì tôi đứng ra thì mình phải, nếu ở đây mà giảng dạy theo các trường á, thì tôi phải áp dụng luôn luôn là cho dùng những cái ví dụ ở ngoài để cho quý vị biết dùng. Nhưng mà đang đi giảng cho người tu không muốn cái suy nghĩ nhiều loạn đầu thì thôi hiểu đại khái vậy đi. Chứ còn cái dụ này nó không khó. Giờ ví dụ như nói về thuận dụ, tôi dụ như cái này, ví dụ như mình có cái hột cam, ươm hột cam xuống đất rồi dung phân tưới nước, hột cam từ từ lên mầm, lên mầm là từ từ cái nó thành ra cây từ từ lên nhánh, lên lá, rồi từ từ nhánh lá nó lên lần lần nó có bông, rồi có trái, bông trái tới trái chín thì mình được cái quả cam ngọt. Đó. Cũng như vậy ở tu viện này thì do ấy chú có cái tâm phát tâm bồ đề sinh vào tu viện, cũng như cái hạt giống cây cam. Vừa vào tu viện không chưa đủ, mà phải có nhờ sự giáo huấn dạy dỗ tu tập hàng ngày, cũng như thân nước thân sắc, và do tu tập hàng ngày đó mà mỗi ngày cái tâm bồ đề nó tăng trưởng. Bởi tâm bồ đề tăng trưởng cho nên lành 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 cái đến một ngày nào viên mãn được giác ngộ, thì giác ngộ hơn ví dụ cũng như là cái trái cây được chín. Thì đó là mình lấy cái chiều thuận mà ví dụ, ví dụ từ thấp lần lần lên cao. Còn ngược lại thì cái cũng như vậy, thì cái thuận và nghịch hai cái nó gần gần với nhau. Bây giờ thế nào là hiện dụ? Hiện dụ là sao? Hiện dụ nghĩa là ví dụ như tâm tánh của chúng sanh như khỉ vượn, tánh của khỉ vượn bỏ cái này liền bắt cái kia, cũng vậy tâm tánh của chúng sanh bắt lấy lục trần không lúc nào tạm dừng. Đây gọi là hiện dụ. Thành ra hiện dụ là cái dụ hiện tại. Nếu hiện tại những cái lăng xăng á, lăng xăng của tâm mình nó cũng giống như cái lăng xăng của những con khỉ con vượn, thì đó gọi là hiện dụ. Thì như vậy mỗi cái dụ ở trong kinh á, thì lẽ ra nếu mình muốn dùng được cái này thì mình cũng phải dùng cái thí dụ mà mình phải lượng cái thí dụ mà mình thí dụ được, tức là mình dùng được cái phương pháp này. Còn nếu mình không có lượng được cái thí dụ mà thì mình chưa biết dùng, khi nghe thông kinh nói sao rồi nói lại vậy. Bây giờ như vậy cái hiện dụ ai biết dùng cái thí dụ nào nói nè coi. Rồi có đó, thì ta lấy cái này thì nó không có khó, chịu khó hết suy nghĩ một tí thì nó ra. Tôi cũng không có cố tình giải cái gì lý luận, thành ra thôi tôi cũng không muốn cố tình giải thích chi cho nhiều. Bây giờ nói tới cái thí dụ này thật là nó hơi khó dùng. Thí dụ tức là cái dụ mình không giống, nó không giống tí nào đó. Như nó là như không như Đức Phật nói vô la tư mạc, cái này đại dương có người thân tín từ bốn phương đến báo nhà vua rằng có bốn hòn núi lớn từ bốn phương đến muốn hạ nhân dân. Nếu nghe như vậy đại dương sẽ lập cái gì? Vua đáp và Thế Tôn, nếu có như vậy thì không còn có chỗ trốn tránh, chỉ chuyên tâm trì giới bố thí. Thì như vậy thiệt là cái vụ đó nó không có, nó không có giống, nó không có gần. Mà nói như vậy thì tất nhiên ngầm hiểu ý với nhau. Thì lúc đó Phật mới khen lành thai đại dương, ta nói bốn hòn núi là sanh lão bệnh tử của chúng sanh. Tự nhiên cái sanh như hòn núi, nhưng mà tử như hòn núi thì cũng vô lý, phải không? Nó đâu có, cái lý như vậy. Chứ ví dụ như nó là sanh, ví dụ cũng như cái cây nó mình trồng nó sống, mà tử như cái cây nó chết thì như vậy nó là giống. Này cái sanh lão bệnh tử là Phật đều dụ như hòn núi, thành ra cái dụ mà nó không giống cho nên gọi là phi dụ. Nhưng mà nó có giống được cái là nó bốn cái đó nó to lớn, không có ai mà dẹp phá được, thì chỉ giống được cái đó thôi. Bốn sự khổ đó thường đến bức não chúng sanh, sao đại dương chẳng trì giới vô thí vua đáp. Đó là cái vụ của Phật là phi vụ rồi. Bây giờ ông vua ông lại nói thêm cái chuyện phi nữa. Bạch Thế Tôn, trì giới vô thí được quả báo gì? Ta nói trì giới vô thí sẽ được hưởng sự vui sướng ở cõi trời cõi người. Vua nói bạch Thế Tôn, cây ni câu đà trì giới vô thí cũng được hưởng phước ư? Thành ra cây ni câu đà đối với người nó đâu có liên hệ gì. Phật trả lời, ta nói cây ni câu đà chẳng thể trì giới vô thí, nếu có thể, nếu nó có thể làm được thời cũng được hưởng phước như người. Thì cái đó, cái vụ cái ni câu đà đó nó không dính gì với con người hết, cho nên gọi là phi vụ. Nhưng mà nói như vậy thì Đức Phật trả lời cách khéo léo, ta nói cây ni câu đà chẳng thể trì giới vô thí, vì nó là cây mà nó biết gì trì giới vô thí, mà nếu nó biết trì giới vô thí thì nó vẫn được phước, hay không? Mà nếu nó biết trì giới vô thí thì nó còn là cây được không? Nó là người mất rồi. Thì như vậy tức là những cái đó là phi vụ, nó không có dính gì với con người, coi như cái vô lý. Nhưng mà đều nói như vậy để hiểu rằng tất cả cái gì mà biết trì giới vô thí đều là có phước. Mà để trì giới vô thí là con người, chứ ngoài con người nó có cái gì làm được? Đó, bây giờ cái tiên vụ. Tiên vụ là trong kinh nói, khi có người ưa thích qua đẹp, lúc hái lấy bị nước cuốn trôi, chúng sanh cũng vậy, vì tham ái ngũ dục mà bị sanh tử. Đây gọi là tiên dụ, nghĩa là hồi trước do tham ái ngũ dục mà sao phải bị sanh tử, cho nên lấy cái vụ trước. Còn nói về hậu vụ, lấy cái vụ này thì dễ. Hậu vụ là như trong kinh nói, chớ sinh tội nhỏ cho là không hại, giọt nước dầu ít lành đầy luôn lớn. Tức là bây giờ thì thấy nó ít mà lâu lâu nó sẽ tới cái to. Thì cái đó là về sau nó sẽ có cái kết quả lớn, thì cái đó gọi là hậu vụ. Mình nói cái này cũng có khi có dùng chứ, mình được thay là không biết dùng thì dùng, chứ không biết nó thuộc cái gì vụ. Thế nào là tiên hậu vụ, tức là trước và sau. Thì đây là ví như cây chuối có cái thì chết, như người được lợi dưỡng cũng như vậy, như con la có thai thì mạng sống chẳng còn lâu. Đây là tiên hậu vụ. Thì có cái đó là tiên, mà sau cái chết đó là hậu. Con la có thai là tiên, mà sau phải chết là hậu đó. Thì như vậy cả tiên cả hậu. Còn cái biến dụ này cũng dẫn trong kinh A Hàm đó, là Phật nói ví dụ như cái cõi trời Tam Thập Tam á, cái cõi trời lao lại cái cây chất đa la, thì cây đó khi mà nó lá nó vừa úa vàng thì chư thiên cũng mừng, lá nó rụng chư thiên cũng mừng, lá nó ở trong đó nó sẽ nảy ra cái mầm thì chư thiên cũng mừng, cho tới nở hoa chư thiên cũng mừng, rồi tất cả cái đó. Thì như vậy tức là từ cái nở cái lá úa vàng, rồi lá rụng, rồi lá nảy mầm, rồi nở hoa vân vân, thì cái nào cũng mừng hết. Thì đó là để ví dụ cho cái gì? Lá úa vàng ví dụ cho đệ tử của Phật phát tâm muốn xuất gia, lá rụng đệ tử Phật cạo tóc vân vân, nghĩa là mỗi cái đều ví dụ. Thì chỉ trong một cái cây đó mà tất cả đều ví dụ được hết, đều ám chỉ cho cái hạnh của những người tu đệ tử của Phật, thì gọi là biến dụ, tức là khắp hết đều có dụ. Đó là những cái phần mà thí dụ. Thì đó, tới đây Đức Phật mới kết luận lại cho nói rằng phàm vật dẫn thí dụ bất tất phải lấy trọn hết, hoặc lấy phần ít, hoặc lấy phần nhiều, hoặc lấy hoàn toàn. Chứ không phải là mỗi cái nó dụ là phải đúng như cái khó của mình, không phải.
Như nó
gương mặt của Phật như mặt trăng tròn. Thì như vậy là mặt của Phật giống mặt trăng không?
Đâu có.
Đây gọi là lấy phần ít thôi. Cũng như họ nói mài tầm mắt phụng. Cái chung là giống như con tầm mà có phải con tầm không? Nó bệt lại thôi. Thành ra thường thường cái đó là dụ, nghĩa là lấy phần ít. Thì như vậy đó là cái ví dụ nó không phải là hết, mình phải dùng tất cả, nó hơi giống giống vậy thôi. Ví như có người chưa bao giờ thấy sữa, hỏi người khác rằng sữa là giống cái gì, thì người đó đáp giống như là nước, như mật, như vỏ ốc. Nói nước là ví dụ đi, cái tướng ướt, sữa nó là ướt như nước. Mật thì ví dụ sữa nó ngọt như mật. Vỏ ốc thì ví dụ cho màu sắc nó hơi trắng trắng như vỏ ốc. Thì như vậy ba cái đó thì mỗi cái chỉ được một phần thôi, chứ không cái nào là thọn vẹn hết. Thì như vậy để Phật dẫn chứng nào để nói đấy, cái ví dụ của Phật nói cũng lấy một phần. Dầu dẫn ba thứ dụ nhưng chưa phải thiệt là sữa. Nó là dẫn ba thứ ví dụ mà cũng chưa có đúng là sữa. Ta nói ví dụ cái đèn đem dụ cho chúng sanh cũng như vậy đó, nghĩa là tôi nói vậy chứ nó không phải là hoàn toàn hẳn với nhau. Ta nói lìa nước thì không có con sông, chúng sanh cũng vậy, lìa nắng ấm thì không còn là chúng sanh. Như ngoài thùng rộng trục bánh căng thì không còn có cái xe, chúng sanh cũng như vậy. Thì đó là những cái lối ví dụ. Rồi cái sao chót là Đức Phật nó dùng cái ví dụ khác, nói cái ví dụ mà khéo léo của cái từ cái đèn mà chuyển qua rất là đầy đủ, chứ không phải như ở trên chỉ nói là đơn giản có hai phần, ở đây nói tới bốn năm phần. Nếu muốn đem pháp thiệt ví dụ cái đèn kia thì nên lắng nghe, tim đèn dụ cho 25 cõi, dầu dụ cho tham ái, ánh sáng dụ cho trí tuệ, trời bóng tối dụ cho phá vô minh, hơi nóng dụ cho thánh đạo. Như đèn hết dầu thì ngọn lửa tắt, chúng sanh hết tham ái thì thấy Phật tánh. Tuy có danh sắc nhưng chẳng hệ phượt được, tuy ở trong 25 cõi nhưng chẳng bị các quả làm ô nhiễm ô. Đó thì Đức Phật dụ đầy đủ. Thì như vậy ở đây là Đức Phật cũng giải thích cái ý nghĩa dụ trước, nó là một phương tiện cho người ta dễ hiểu, chứ thực ra nó không có trọn vẹn, nó không có đầy đủ. Đừng có cố chấp trên cái dụ mà bắt buộc nó phải đầy đủ, ta ý như vậy thôi. Rồi sẵn ngày giảng rộng ra cái phương pháp ví dụ. Và thường thường quý vị thấy cái người thuyết pháp hay là cái người lý luận giỏi là phải được cái gì? Nhiều ví dụ, phải không? Nó là nhiều ví dụ. Vì vậy mà nếu quý vị đọc trong luận, nhất là luận mà bên các cái luận như là lục túc luận của các ngài Xá Lợi Phất rồi đó, có khi một câu chuyện mà dụ 6, 7, 8 cái ví dụ, cái ví dụ này rồi tới ví dụ kia, dụ liên miên. Thì đó là để cho mình dễ hiểu và để làm sáng tỏ cái lý đó. Thành thử là cái người lý luận giỏi là lúc nào cũng phải có nhiều ví dụ để mà cho người ta hiểu. Mà được nhiều ví dụ liền liền đó là phải sao? Là phải thông minh. Chứ còn nếu mà mình tối tối kiếm không ra cái ví dụ. Vì vậy cho nên những người mà thông minh thì người ta có rất nhiều cái ví dụ, nói rồi liền có ví dụ, mà nhờ đó người ta dễ hiểu. Đọc tiếp. Chỗ rất hay đó, đối với cái người tu mình thì ráng chú ý. Trước hết là ngài sư tử hống, ngài mới nghi cái thân ngũ ấm của chúng sanh nó là rỗng không, chẳng có gì. Bởi vì trong đây Đức Phật thường nói ngũ ấm nó là không thiệt, không tự tánh. Không thiệt không tự tánh tức là nó rỗng không, không có gì. Mà đã bị rỗng không, không có gì thì ai lãnh thọ giáo pháp tu tập đã hẳn. Nó là ngũ ấm này nó rỗng không, nó không có gì thiệt. Mà không rỗng không, không gì thiệt thì ai lãnh thọ giáo pháp, ai tu tập đã hẳn. Đó là cái nghi của ngài Phật như vậy thích. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh đều có niệm tâm, huệ tâm, pháp tâm, tinh tấn tâm, tính tâm, định tâm. Niệm tâm tức là tâm mình ghi nhớ những cái lời, những câu hoặc là những cái hành động hoặc là những tư tưởng nào đó gọi là nghiệp. Huệ tâm là tâm sáng suốt, pháp tâm tức là tâm mà dấy lên, dấy khởi lên. Kinh tấn tâm tức là tâm gắn gõ. Tính tâm tức là tâm mình tin chắc chắn. Định tâm tức là tâm yên lặng. Như vậy thì mỗi chúng sanh đều có những tâm như vậy. Những tâm như vậy giàu niệm, niệm diệt tức là nó diệt từng niệm chỉ niệm đây tức là nó nhanh chóng, nó luôn luôn là sanh diệt. Tức là trong lòng mình vừa dấy lên một cái nghĩ thì đó gọi là một niệm, mà nó cứ dấy lên cái niệm này, dấy lên niệm kia liên miên, cho nên gọi là niệm niệm diệt. Bởi vì dấy lên cái rồi nó mất, cái khác nó dấy lên được, cho nên vừa dấy lên gọi là niệm sanh mà mất đi gọi là niệm diệt. Rồi thằng đó nó dấy lên liền mất, lạ hơn cái tích tắc của đồng hồ nữa. Vì vậy cho nên nó là niệm niệm diệt, nhưng vẫn tương tự tương tục chẳng dứt, nên gọi là tu hành đó. Ở đây nó khó hai chữ, bốn chữ: tương tự và tương tục. Tương tự là sao? Tức nó giống giống như nhau, cái niệm trước và sau nó có sự giống nhau. Tương tục tức là nó liên miên nối tiếp không dừng đó, giống nhau và nối tiếp không dừng, cho nên gọi là tương tự tương tục. Bởi có sự tương tự tương tục đó cho nên gọi là tu hành à. Thì chính cái câu trả lời này chúng ta nghe, nếu mà người sáng thì nhận ra được cái ý rồi, còn nếu tối thì chưa được rõ lắm. Ở đây Bồ Tát sợ mình chưa rõ cho nên ngài hỏi thêm một câu nữa: Bạch Thế Tôn, những tâm như vậy đều niệm niệm diệt, niệm niệm diệt này cũng là tương tự tương tục, thời thế nào có sự tu tập? Bởi vì nếu cái này nó diệt cái kia xanh, nó cứ liên liên vậy sao nó tu tập, rồi tu tập cái gì à? Tức là câu hỏi này làm cho sáng tỏ cái ý nghĩa tu tập đây. Đức Phật trả lời: Này thiện nam tử, như ngọn đèn dầu niệm niệm diệt mà ánh sáng trừ bóng tối à. Như quý vị, đây là mình nhìn vào cái ngọn đèn cầy á, thì dễ thấy nhất. Khi mình đốt ngọn đèn cầy thì thường thường với cả mà không có cái trí sáng á, thì cứ nói đó là một ngọn đèn thôi, thì đốt là nó cháy vậy chứ không có để ý, không hiểu gì hết. Nhưng mà sự thật cái ngọn đèn đó nó không phải là nguyên dạng một ngọn đèn từ trước tới sau, mà cái tia của nó cháy là nó đốt một mớ sáp ở dưới, phải không? Đốt sáp cái thì nó cháy cái thì cái cũ tắt, cái mới cháy chứ vậy mà nó rút lần lên, thành ra cái trước tắt cái sau cháy nó liên, nó trở thành ra một cái ngọn đèn. Cũng như nó đốt, mình đốt có đốt thì nó cháy, cái lửa mà của đầu nó đốt á thì nó hết mỗi lần tắt thì nó lấn lần vô, tức là cái mới xanh mà cái sao diệt, phải không? Đó, thì như vậy cái lửa đầu nó tắt rồi thì tất nhiên là lửa mới nó xanh, là một dòng liên tục thì gọi là ngọn đuốc cháy. Chứ đâu phải là một ngọn lửa mà từ thủy chung như một, nếu như một tức là nó không cháy thêm và nó không có tắt. Mà này nó tắt cái trước, nó cháy cái sau thì biết rằng cái ngọn lửa nó luôn luôn cái này diệt cái kia xanh, cái cũ diệt cái mới xanh, nó liên tục như vậy, thành ra mình thấy một ngọn lửa còn sáng luôn, chứ sự thật trong đó là nó sanh diệt luôn luôn. Nhưng mà dầu sanh diệt luôn luôn mà khi nó chưa tắt thì mình vẫn gọi là ngọn đuốc cháy, vẫn gọi là ngọn đèn cháy, phải không? Đó. Thì cái sự tu hành của mình cũng vậy. Tuy nhiên mình tu thì cái niệm trước diệt niệm sau sanh, nhưng mà mình cứ mình tu vậy lâu ngày nó trở thành thuần thục. Ở đây mới thật là dụ thêm: Như chúng sanh ăn uống dầu niệm niệm diệt, nhưng cũng làm cho người đói đặng nó. Cứ như mình ăn uống vậy, mình bỏ cái cơm cho mình nhai, mình nhai thì cái này nó luôn luôn là sanh diệt chứ, phải không? Mình nhai cái nó ngấu ra, nó nát ra, cái nó cái óc nó chạy vô, nó chạy lung tung nó làm, nghĩa là luôn luôn là sanh diệt. Nhưng mà hồi cái nghe vào tỷ đầy thì cảm thấy no. Thì như vậy tức là luôn luôn là sanh diệt chứ, mà và tự nhiên nó có cái no, từng ngụm từng miếng ăn dồn dồn hồi nghe nó no. Đó là Đức Phật dùng hai cái thí dụ. Đến cái thí dụ thứ ba nữa: Như thước hai dầu niệm niệm diệt, nhưng cũng có thể làm cho bệnh được lành. Thì cái thuốc hai cũng vậy, mình uống vô nó chạy đi thấm như này, thấm như kia, thấm hồi, thế rồi lâu lâu cái nó thấm vô trong máu, trong đồ này kia, cái nó làm cho bệnh mình hết. Thì như vậy chứ mình nó đâu có dừng một chỗ, nó niệm niệm việc mà nó cũng vẫn có công năng trị được bệnh. Đó là cái vụ thứ ba. Cái vụ thứ tư, như ánh sáng mặt trời, mặt trăng, dầu niệm niệm việc nhưng cũng có thể làm cho cỏ cây xanh sống. Thì như vậy tất nhiên một ý này mà Đức Phật dùng năm cái ví dụ để cho mình thấy rằng đó, cái tu tập khi niệm niệm việc mà vẫn nó công dụng như thường. Ông nói niệm niệm việc thế nào tu tập, đây Đức Phật nói, đây ngài dùng bao nhiêu cái ví dụ nữa. Ngài Thiện Nam Tử, vì tâm nói luôn chẳng dứt nên gọi là tu tập thêm lên. Vì cái tâm mình nó nói luôn không dứt. Ví dụ như mình tu thì quý vị thấy như khi mình phát tâm xuất gia hay là khi mình phát tâm thọ giới quy y thì đó là lúc mình phát tâm mình tu. Rồi từ khi mình thọ giới quy y rồi cho tới sau luôn luôn mà gọi mình là người tu rồi sao? Tức là mình tiếp tục cái việc mình đã nhớ, mình đã làm đó, tiếp tục mình giữ, mình nhớ, mình giữ và từ 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 lâu ngày trở thành thuần thục. À, thì cái đó là tu. Nhưng mà sự thật tâm đó từ hồi phát tâm cho tới sau này là luôn luôn sinh diệt, chứ nó đâu có dừng, nó sinh diệt luôn luôn như vậy. Nhưng mà cứ sinh diệt mình cứ quân tập mãi thì lâu ngày nó thành công. Nên nó là gì, tâm nói luôn chẳng dứt nên gọi là tu tập. Như người, đây là cái ví dụ thứ nhất, như người đọc tụng kinh sách, những chữ những câu đọc tụng chẳng đồng một thời, như đọc như thị thì như rồi mới thấy chữ thị, nhã văn đó cũng vậy, từng chữ này qua tới chữ kia chứ nó đâu có mà một lúc mình đọc hết 40-50 chữ, tức là chữ này qua rồi tới chữ kia qua tới chữ nọ. Những chữ những câu đọc tụng chẳng đồng một thời gian, chữ trước chẳng đến giữa, chữ giữa chẳng đến sau, người đọc cùng với chữ và tâm tưởng tất cả đều niệm niệm diệt, do vì tập lâu mà được thông thuộc. Nó là người đọc thì cũng sinh diệt luôn luôn, cái miệng đọc cũng là sinh diệt luôn luôn, những chữ cũng đổi thay sinh diệt luôn luôn, mà lâu ngày cái thành nó thuộc rồi, tự nhiên nó thuộc hồi nào không hay. Thì như vậy đó, cái sự tu quân tập cũng giống như vậy, tuy là niệm niệm diệt nhưng mà vẫn có cái kết quả như thường. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, thì Thiện Nam Tử, như thợ kim hoàn, từ lúc ban đầu tập nghề nhẫn đến đầu bạc, vào niệm niệm việc, tức là từ bé trí tưởng thì luôn luôn là đổi thay, trước chẳng đến sau, nhưng do tích tập nên nghề giỏi khéo, do đây được gọi là thợ kim hoàn khéo. Đọc tụng kinh sách cũng như vậy, đó là cứ niệm niệm việc mà sao là kết quả trở thành một ông thợ hay. Thì như vậy tuy niệm niệm việc mà đâu phải là không kết quả. Đến cho ví dụ thứ ba, như hột giống kia, đất chẳng bảo rằng ngươi phải sanh mầm, vì tánh tự nhiên nên mầm tự mọc lên, nhận đến bông cũng chẳng bảo ngươi thành trái, vì tánh tự nhiên mà trái tự thành. Tu hành cũng như vậy, tức là có giống, có đất, rồi có phanh, có nước dân danh thì tự nhiên nó lần lần nó phát sanh mầm, sanh mầm rồi sanh cây, sanh cây rồi trổ bông rồi trổ trái, nghĩa là nó tự nhiên nó đến, nghĩa là cứ một dòng liên tục như vậy thì nó có kết quả. Một ví dụ nữa, ví như đến số 1 chẳng đến số 2, số 2 chẳng đến số 3, dầu niệm niệm diệt mà đến đến ngàn muôn chúng sanh tu hành cũng như vậy. Đến đến ngàn muôn đó phép chúng sanh tu hành thì cũng như vậy. Từ ví dụ như mình đến, như quý vị nào có tiền có bạc bỏ ra đến 100, 200, 300 đến hồi tới 1 triệu, thì như vậy đó, tức là cái này qua tới cái kia, kia qua tới nào tới luôn, nhưng mà rồi mình biết ở đây mình có triệu bạc thì như vậy. Tuy nhiên mỗi niệm nó diệt mà mình vẫn biết cái số nó thành tựu. Như ngọn đèn niệm niệm diệt, ngọn trước diệt chẳng bỏ ngọn sau xanh, như con nhé thanh ra bèn tìm sữa bú, trí khôn tìm sữa thì không ai dạy, vào niệm niệm diệt, niệm niệm diệt hết mà trước thời đói lúc sau được no. Thì như vậy cũng giống như cái ví dụ ăn cơm hồi nãy vậy. Do đây nên biết rằng trước và sau chẳng giống nhau, nếu giống nhau thì lẽ ra chẳng sai khác. Chúng sanh tu hành cũng như vậy, lúc mới tu giàu chưa tăng tiến, nhưng vì tu tập lâu thời có thể phá hoại cả phiền não. Và cái đó là cái mà quý vị thấy chúng ta cần phải chú ý. Chú ý bởi chỗ nào? Bởi vì mình tu, cứ nhiều khi mình cứ thấy mình cứ tu tập đều 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 vậy sao không có cái ảnh hưởng gì mau. Mình tu cái năm này đến năm kia mình thấy cũng lơ lơ lơ, cũng chưa thấy gì thiếu nhiều. Nhưng mà cứ như vậy đi hoài, tư niệm niệm việc vậy, ví dụ như phiền não cứ lên liền đổi, vọng tưởng cứ lên liền không theo, cứ như vậy hoài thì coi như mình không có kết quả gì. Nhưng mà lâu ngày trời tháng tự nhiên nó thành công. Như trồng cái bông, nghĩa là mới trồng xuống thì thấy nó còn héo còn khô, nó thẳng một tí từ 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 nó thẳng nó được no đủ rồi cái nó lâm trời, lâm trời nó lên lá, lên lá rồi cái nó trổ bông, trổ bông cho mình ngửi được mùi thơm. Mà nó phải từ 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 vậy, chứ còn mình muốn trồng ngày nay ngày mai được ngửi bông thì cái đó tham quá, không thể nào được. Cho nên tuy nhiên nó là niệm niệm việc coi như không có kết quả, mà lâu rồi tự thành. Như đọc bài thuộc lòng, nếu mình tới gì đi nữa, một bài đó giả sử một chương giấy, mình đọc một lần không thuộc, lần thứ hai đọc nữa không thuộc, lần thứ ba đọc nữa cũng không thuộc, lần thứ tư không thuộc, tới lần thứ mười không thuộc, thì bỏ ra nghỉ chừng 20 phút đọc nữa, đọc 10 lần nữa không thuộc thì 20 lần, 20 lần không thuộc, 30, rồi tới 100 lần, 1000 lần cũng phải thuộc, phải không? Thì cứ niệm niệm việc vậy mà dồn riết thì nó thành công. Đừng có ai mà nản, đừng có ai thối chí. Bởi vì mình không kiểm soát được. Ví dụ giờ quý vị, nhất là cái ví dụ mà đọc sách, đọc kinh á, quý vị nhìn sát kỹ coi, khi mình đọc mình đâu có thấy cái kết quả của nó. Nếu mà đọc thì cứ đọc, miệng thì cứ đọc, tai cầm miệng, cái bài miệng là đọc. Nhưng mà đọc hồi cái tự nhiên thì hết. Nếu mà mình tối thì đọc thấy lâu chứ, nhưng mà đọc cố tình đọc riết rồi tự nhiên mới nhớ. Cũng như giờ vậy, mình cứ những cái vọng niệm điên đảo dấy lên thì mình đuổi mình không theo, thì mình thấy nó kết quả nữa, đuổi nó không theo lát nó chạy lên dấy lên nữa, cứ làm vậy làm riết rồi tự nhiên nó hết thế nào mình cũng không hay, cũng như cái thuộc hồi nào mình không biết. Thì đó, nên đừng bao giờ nản thì cái thành công nó tới. Tuy nhiên niệm niệm nó việc mà nó phải mình bỏ lần nó hết, có nhiều vấn đề nó những nó lại một lần mà rồi lần này mình đuổi rồi lát lại nữa, lát lại đuổi nữa, lát lại nữa, lát khi ngày nay mình đuổi rồi mai nó sống trở lại, rồi có khi già nó tháng nó cũng sống trở ngược lại vấn đề đó. Là tại sao vậy? Bởi vì cái chủng tử nó ăn sâu ở trong cái tàm thức của mình, cho nên mình đuổi lần thì nó chưa hết thì nó lát thì nó phải tái sinh, tái thành đuổi nữa, mà đuổi riết rồi tự nhiên cái gốc rễ nó bị tiêu hết thì chừng đó gọi là khô mục thì chừng đó mới hết thiệt. Cho nên đừng có nản. Thường thường người tu mình dễ nản bởi cái thấy sự thành công của tu tâm này hơi khó.